Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sơn Đàm Mai, kính bạch Hòa Thượng Trụ Trì Chùa Pháp Vân, kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý thầy hữu tri thức. Nhân kỷ niệm 47 năm Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội có mặt dấn thân vào các hoạt động phụng sự nhân sinh, chúng tôi kính gửi đến các quý thiền hữu tri thức đề tài các cấp thiền quán. Đây là phần phân tích ứng dụng bài kinh Bất Đoạn thứ 111 thuộc kinh Trung Bộ. Nội dung của bài kinh này phần lớn các hành giả thực tập thiền nắm rất vững, nay chỉ ôn lại những cốt lõi của bài kinh, theo đó chúng ta tăng trưởng niềm tin vào sự thực tập. Thực tập quán niệm là cốt lõi để nhận diện được chân tâm thường trú, và thông qua đó chúng ta làm chủ được các giác quan trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Toàn bộ các pháp môn trong đạo Phật được phát triển về sau cần phải xây dựng trên tông chỉ về sự làm chủ các giác quan. Thì cốt lõi thực tập là nhằm mà chuyển hóa. Chuyển hóa thì bao gồm mà hai phương diện: chuyển hóa thân, tức là tạo dựng các thói quen tích cực giúp cho con người đạt được cái chí thiện. Chuyển hóa tâm á, bao gồm làm chủ được là cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Trong bốn phương diện của tâm á, thì cảm xúc và thái độ là một sự bung sung mà phần lớn người phàm thiếu tu tập á, bị cuốn trôi theo như là những con lật đật bị giật dây. Thực tập thiền quán là một trong những ứng dụng nhằm giúp cho chúng ta có thể nhận diện được bản chất của cảm xúc, thái độ ngay thời điểm sự quán chiếu này có mặt. Và trên nền tảng đó đó, chúng ta dần dà thấy nguyên nhân tập thể, sự tồn tại và tiến trình hoại diệt của chúng. Trong bài kinh này đó, Đức Phật thông qua việc phân tích các cấp độ thiền nhằm khẳng định với tất cả các đệ tử xuất gia của Ngài rằng tôn giả Xá Lợi Phất, người mà Đức Phật thường gọi là tướng quân của chánh pháp, đã đạt được những trình độ tâm linh mà dưới Phật á, có lẽ không có người nào tương đương. Bài kinh đã trực tiếp cho chúng ta biết rằng người có thực tập quán chiếu trên nền tảng thiền sẽ lần lượt đạt được, thứ nhất là đại tuệ, tức là trí tuệ toàn triệt, thấy rõ được bản chất nhân sinh, duyên khởi, vô ngã, vô thường của mọi sự vật, và từ đó sống một đời sống nhân quả đạo đức đúng với bản chất của các hệ luật pháp tiên tiến nhất trên thế giới. Ngoài ra thì người thực tập quán chiếu sẽ thể đạt được quảng tuệ, tức là trí tuệ thấu rõ được mọi sự vật hiện tượng ở chiều rộng, thậm chí là vượt xa ranh giới của địa dư và các châu lục. Đồng thời người thực tập thiền sẽ đạt được hỷ tuệ, tức là có được cái tâm hoan hỷ, an vui, bình an, thư thái, thoải mái, thảnh thơi trong mọi tình huống, mà đặc biệt là các nghịch cảnh. Tâm của hành giả thiền quán vẫn thể đạt được trạng thái an nhiên. Tiệt tuệ là một trong những năng lực ứng dụng của hành giả thiền quán. Tiệt là nhanh chóng giải quyết vấn đề gì đó một cách rất là có hiệu quả. Những người có thái độ chần chừ, do dự, băn khoăn, tấn thối lưỡng nan, nay thế này, mai thế kia, là do thiếu tiệp tuệ. Cho nên tiệp tuệ là một trong những phương diện mà theo đó chúng ta có thể thấy rõ, đó là ứng dụng và kết quả của sự thực tập thiền. Ngoài ra còn có hai loại trí tuệ mà giả thiền quán đạt được, đó là lệ tuệ và quyết trạch tuệ. Quyết trạch là dứt khoát, là kiên quyết, là lập trường, là bản lĩnh theo đuổi các giá trị cao quý, dầu có nhiều trở ngại, các thách đố đang dàn trải trước mặt và xung quanh. Người có quyết trạch tuệ vẫn không nao núng và không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng. Còn lệ tuệ là tất cả các hành động của người thực tập thiền ngoài năng động còn mang lại các giá trị lợi ích và hướng đến các mục tiêu cao quý. Đó là những khái niệm về trí tuệ mà theo Đức Phật trong bài kinh này, hành giả thực tập thiền quán với các cấp độ sẽ lần lượt đạt được, không chống thì dày thôi. Vì trên thực tế đó, thì khi thực tập đúng những gì Đức Phật đã dạy qua thiền quán đó, thì kết quả đạt được sẽ rất nhanh chóng, bây giờ và tại đây. Cấp thiền thứ nhất, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, thực hành ly dục, lìa pháp bất thiện, chứng thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do lìa dục sinh, có tầm, có tứ. Đó là mô tả rất phân tích về bản chất của thiền thứ nhất. Trong ngữ cảnh Pali và Sanskrit, dục là tân ngữ, được hiểu là tanha, có ba cấp độ: tính dục, rồi dục vọng tái sinh, và dục vọng không tồn tại, bao gồm các loại tự vẫn. Ba trạng thái và cấp độ dục khác nhau này đã nhấn chìm sinh loại trong tiến trình sanh tử. Dựa vào bài kinh này cũng như hàng trăm bài kinh khác thuộc kinh Tạng Pali, chỉ có những người xuất gia có lý tưởng cao quý, sống đời độc thân nhưng không cô đơn, và những người tại gia đơn thân mới có khả năng thực tập và chứng đạt được thiền thứ nhất. Người tại gia còn đời sống tình yêu và hôn nhân là đang trải nghiệm các cái phạm trù của ái dục, và đó không thể nào thể đạt được loại thiền này. Nói một cách khác, khi chưa đạt được cấp thiền thứ nhất thì người thực tập vẫn tiếp tục là người phàm, sống trong dòng phàm, bị chi phối bởi tiến trình tái sanh mà dục là năm châm, là sức hút, là bản lề, là cái lực đẩy mà hễ ai còn vướng kẹt vào nó, tự động lại tiếp tục có mặt ở một kiếp sống sau khi tắt hơi thở trung bình vài giây. nhiều nhất vài phút vài ngày thôi. Về sau này Phật giáo phát triển tại Trung Quốc, đưa ra học thuyết 49 ngày tồn tại của cảnh giới trung gian mà tâm thức đang tạm dừng lại để tìm kiếm một nơi mà cộng nghiệp với gia đình đó tương thích với chính mình. Đó là học thuyết phát triển về sau. Còn trong kinh tạng á, thì Đức Phật khẳng định sau khi tắt hơi thở, nghiệp mà cốt lõi của nó là nghiệp tham ái dẫn dắt chúng sinh vào tiến trình tái sinh, và việc xảy ra đó chỉ trong vòng có vài giây thôi. Đạo Phật Trung Quốc đã phát triển quá mạnh về vấn đề cầu nguyện cho người chết. Các cái lễ tống táng làm rất là trịnh trọng và linh đình. Và thực tế cái lợi ích trực tiếp cho hương linh thì không nhiều, chỉ có những cái tác dụng căn bản nhất định nào đó cho những người còn sống là thân bằng quyến thuộc của hương linh thôi. Và bằng cách làm đạo này đó, thì Tịnh Độ Tông và Mật Tông cũng như là một số tông phái còn lại của Trung Quốc đã làm cho phần lớn người tại gia không bận tâm đến việc thực tập chuyển hóa các gốc rễ khổ đau, chỉ chờ sau khi chết thỉnh cầu các ban hộ niệm đến để nhờ trợ tiến thôi. Và họ tin rằng là bằng sự hộ niệm và bằng lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà, của Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí tại thế giới Tây Phương, thì tất cả các nghiệp được chuyển và cảnh giới tái sinh an lành về Tây Phương Cực Lạc sẽ được diễn ra hiện tiền. Đó là một sự mơ ước, còn hiện thực có hay không lệ thuộc hoàn toàn vào nhân quả của kiếp sống mà người đó đã trải qua mấy chục năm trên cuộc đời. Tịnh Độ Tông và Mật Tông có chủ trương niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật. Đây là những chủ trương mang tính khích lệ, khác với bản chất mô tả hiện thực mà Đức Phật nói trong bản kinh này. Vào thời của Đức Phật, Ngài không hề dạy con đường giải thoát cho người tại gia, vì điều đó là không thể thực hiện được, ngoài trừ những người tại gia không màng đến việc lập gia đình, sống một đời sống như người xuất gia chân chính vậy. Bởi vì thiền thứ nhất là điều kiện tiên quyết để giúp cho một người phàm dự vào dòng thánh. Đang khi cốt lõi chuyển hóa của thiền thứ nhất là ái dục, những người nào rơi vào trạng thái chán trường, tuyệt vọng, bi quan, yếm thế, không muốn tiếp tục làm người Việt Nam, không muốn tiếp tục làm con người, thì rơi vào cái vô hữu ái, tức là khao khát không tiếp tục tồn tại, và bị kẹt vào trong đối tượng cần chuyển hóa có thể thứ nhất này. Còn người nào muốn có con hoặc con trai hoặc con gái, hoặc mình tiếp tục tồn tại trong cảnh giới sinh loại, thì cũng bị vướng kẹt vào hữu ái, tức là khao khát tái sinh, thì cũng không thể nào chứng đạt được thiền thứ nhất. Còn dục ái, tức là trực tiếp vướng kẹt vào tình yêu và các hoạt động tình dục trong tình yêu và vợ chồng, thì không thể nào trực tiếp thể đạt được cấp thiền thứ nhất này. Trong quá trình truyền đạo của Tịnh Độ Tông, Mật Tông tại Trung Quốc và Nhật Bản, Nam Bắc Triều, Việt Nam ảnh hưởng theo, thì các vị chủ xướng các pháp môn hiếm khi phân tích yếu tố quan trọng của thiền thứ nhất này. Và không khéo, các hành giả của các pháp môn đó ăn các chiếc bánh vẽ với một lời hứa hẹn là sẽ giảng sanh Tây Phương sau khi chết, đang khi đời sống vợ chồng và tình ái vẫn tiếp tục diễn ra. Thiền thứ nhất vĩnh viễn vẫy tay chào thì làm sao giữ được dòng thánh. Kinh A Di Đà mô tả thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Mà thượng thiện nhân á, được định nghĩa trong các kinh chứng tối thiểu phải là sơ quả A La Hán. Ở quả thứ nhất của A La Hán thì toàn bộ các hoạt động tình yêu và tính dục đã được chuyển hóa thành lòng từ bi và năng lực phụng sự chúng sinh rồi. Kinh A Di Đà mô tả rất rõ, để giảng sanh Tây Phương thì có 5 yếu tố: căn lành lớn, tức là hết tham sân si. Nặng nhất của tham đó là tham ái. Nặng nhất của tham ái là ái dục. Công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông chỉ nhớ yếu tố thứ 5, quên đi 4 yếu tố đầu. Do vậy khi ngồi xuống niệm Phật, vọng niệm xuất hiện dưới hình thức là nói nhẩm trong tâm. Và những người thực tập thiền thiếu phương pháp, ngồi xuống cũng rất khó thể đạt được chánh niệm. Trong một không gian yên tĩnh, lúc đó chúng ta nhìn thấy rõ được sự vận hành của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức như là một cuồng phim, và nó được tồn tại như là một ức chế tâm lý. Do đó chánh niệm cũng không thể đạt được. Như vậy để nhập được sơ thiền, cốt lõi là phải chuyển hóa vốn rất khác với sự đè nén về tham ái. Đè nén sẽ biến thói quen tham ái thành một con hổ đói, và con hổ đói đó có thể nổi loạn bất cứ lúc nào. Cho nên người tại gia không nên bận tâm đến việc tìm kiếm con đường giải thoát sanh tử. Trong các kinh Đức Phật nói rất rõ, ai không thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời mà cốt lõi của đó là tình yêu vợ chồng thì có thể phát tâm xuất gia với lý tưởng cao quý trong sáng, có mặt ở trong một không gian tâm linh với thời gian thuận lợi, có người hướng dẫn, có đồng tu, có phương pháp, có thực tập để chúng ta trải nghiệm được các hạnh phúc siêu thế mang tính thiêng liêng. Do đó công việc của người tại gia là sống một đời sống đạo đức hiền thiện, tạo dựng phước báo ngày càng giàu sang phú quý hơn, nhưng không đắm nhiễm trên các phước báo trần đời này. Biết chia sẻ những gì hợp pháp mà mình tạo dựng được để góp phần thiết lập cầu nối từ bi. Và cốt lõi của người tại gia như thế là quá tốt rồi. Các phương môn Trung Quốc thường đề cao con đường giải thoát cho tại gia. Sự đề cao đó là một cái sự vối mà không bao giờ đạt được, đẩy người tại gia vào trong một áp lực sanh tử sự đại, mà cuối cùng đó họ không thể nào thành tựu được những gì mà họ nỗ lực. Thì đó đã dẫn đến một tình trạng mà kinh Tứ Niệm Xứ, xin lỗi, kinh Tứ Diệu Đế gọi là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ tâm lý do những ước nguyện chân thành không đạt được trong đời sống hiện thực. Như vậy là khi nghiên cứu về cấp thiền thứ nhất, chúng ta nên lưu ý là người tại gia chỉ đạt được là lìa các pháp bất thiện để có được trạng thái hỷ lạc. Còn người xuất gia đó ngoài lìa các pháp bất thiện còn nỗ lực thành tựu trong việc lìa dục. Dục ở đây gồm có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Không nắm rõ được vấn đề này đó, sau một thời gian tu tập các chị em phụ nữ sẽ làm cho các ông chồng bị khổ đau, và các ông chồng sẽ bắt đầu có mặc cảm với Đức Phật rằng kể từ khi làm đệ tử của Ngài, vợ của tôi đã có những thái độ rất là thay đổi. Tại vì nhiều quý bà cứ nỗ lực là mình muốn chứng đắc được đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại này, còn người Tịnh Độ Tông thì muốn giảng sanh Tây Phương. Và đăng ký với tư cách là người tại gia, họ không thể đạt được điều đó, nhưng họ cứ được nhồi sọ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên cách thức tu tập đó đã làm cho rất nhiều người sau một thời gian đi chùa đã bỏ công ăn việc làm, bỏ hết tất cả mọi giao tế xã hội, và điều đó đã làm cho các ông chồng rất quan ngại, không khích lệ cho vợ đi chùa, vì các quý bà đã không làm đúng theo những gì mà Đức Phật đã dạy. Từ đó hạnh phúc ở trong gia đình đó bị ảnh hưởng ít nhiều. Đang khi Đức Phật quy định cho người tại gia trong năm điều đạo đức đó, thì điều đạo đức thứ ba là hạnh phúc một vợ một chồng. Điều đó được hiểu bao gồm là quan hệ giới tính trong tình yêu, trong hôn nhân của những người tại gia là hợp pháp, và bản chất của người tại gia cần phải có đời sống đó. Vấn đề ở chỗ là Đức Phật khuyên và bắt buộc đệ tử của Ngài chọn lấy một người thay vì đó là quan hệ giới tính với nhiều người. Và bằng cách dạy này đó thì rõ ràng cái dụng ý của Đức Phật cho chúng ta biết là tại gia không thể chứng thánh, không thể giải thoát, không thể kết thúc sanh tử, và công việc đó chỉ có thể thể đạt được bởi những vị xuất gia chân chính có lý tưởng tu đúng phương pháp thôi. Lẫn lộn vai trò, lẫn lộn sự tu tập sẽ không dẫn đến kết quả như ý được. Ở đây Đức Phật dùng hai cái động từ có tăng ngữ, có tầm, có tứ, gắn với cấp thiền thứ nhất. Tầm được hiểu là sự tìm kiếm các đối tượng mà việc dựa vào đó đó hành giả có thể thể đạt được chánh niệm. Còn tứ là duy trì trạng thái chánh niệm trên đối tượng thiền quán như một nghệ thuật thay thế tích cực. Theo đó tâm của con người sẽ không vọng động hướng ra các đối tượng trần cảnh xung quanh hoặc là ở bên trong tâm của chính mình bằng sự tưởng tượng và hư cấu. Y khoa ngày nay sử dụng phương pháp trị liệu thay thế đối với những người có những chứng bệnh nghiện, nghiện thuốc lá, nghiện rượu bia, nghiện ma túy, thay thế một cái loại hóa chất nào đó trong giai đoạn bị nghiện để người nghiện đó có cái gì đó bám víu vào. Nhưng mà hóa chất thật ở trong các chất liệu nghiện nó không có, làm cho người đó dần dần giảm đi được cái cường độ nghiện, phạm vi nghiện, ảnh hưởng của nghiện, để từ từ vượt qua được cơn nghiện. Như vậy để lìa dục, chúng ta phải có tầm là tìm kiếm đối tượng thiền quán, có tứ là giữ tâm trên đối tượng thiền quán. Bỏ qua hai yếu tố hỗ trợ này đó thì chúng ta khó có thể thành công cho việc chứng đạt được cấp thiền thứ nhất. Đồng thời để hỗ trợ cho việc tu chứng đạt được thiền thứ nhất, Đức Phật còn mô tả như sau: người tu sơ thiền chứng được những pháp thuộc về tầng thiền thứ nhất, bao gồm tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, đồng thời cũng thể đạt được xúc, thọ, tưởng, tâm, tư, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả và tác ý lành. Đây là mười mấy thái độ tâm lý thiện do chúng ta chuyển hóa ái dục dưới nhiều cấp độ khác nhau mà đạt được. Như vậy người tại gia khi thực tập thiền thứ nhất chỉ mong đạt được trạng thái hỷ lạc thôi, do chuyển hóa được vô hữu ái và hữu ái. Và đối với dục ái đó thì người tại gia tu chỉ đạt được trạng thái này trong lúc mình thực tập thiền thôi. Về đời sống gia đình, tình yêu vẫn tiếp tục diễn ra, tình dục vẫn được xem như một thực phẩm sinh hoạt hàng ngày, cho nên ta không bận tâm đến con đường giải thoát nữa, mà bận tâm sống với các trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, dấn thân phụng sự để làm lợi lạc nhân sinh. Cấp thiền thứ hai: này các đệ tử, tu tập thiền hai dứt tầm dứt tứ chứng và an trú, cảnh thiền thứ hai trạng thái hỷ lạc do thiền định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Mô tả này đó là một lý giải về bản chất của đời sống nội tỉnh khi hành giả sau khi chuyển hóa được tất cả các hoạt dụng của tham ái, trạng thái lăng lăng an lạc đó bắt đầu có mặt, và hành giả đào sâu vào sự an lạc đó bằng cách vượt qua, vượt lên trên, không lệ thuộc vào hai đối tượng thay thế là tầm và tứ trong quá trình tu. Điều này cũng giống như trạng thái của một người hồi phục sức khỏe, không cần đến cái bình oxy dưỡng khí, không cần đến cái nạng để đi, không cần xe lăn để hỗ trợ. Người ấy tự đi, tự sinh hoạt, tự hít thở, buông đối tượng thiền quán, buông sự duy trì đối tượng thiền quán, hành giả vẫn thể đạt được trạng thái hỷ lạc và nhất tâm. Bởi vì lúc ấy hành giả đang tồn tại và an trú trong một cấp thiền sâu sắc hơn, vững chãi hơn. Lấy tiêu chí này làm thước đo, chúng ta có thể đánh giá khi mình bắt đầu ngồi xuống thực tập thiền. Cốt lõi ban đầu là mượn một đối tượng thiền quán trong mấy chục đề mục được trình bày trong Thanh Tịnh Đạo Luận. Sau đó chúng ta bỏ các đề mục này mà tâm vẫn lặng yên, không gợn sóng, không dao động, không thay đổi, thì ta biết rằng là mình đang thực tập đúng phương pháp. Nội tỉnh trong trạng thái này là mang tính phi điều kiện. Phần lớn các nỗ lực đạt được thành tựu của chúng ta là dựa vào tính điều kiện. Chẳng hạn như một khoa học gia nào đó có làm phát biểu: nếu cho tôi một không gian bẫy với một cái đòn bẫy, tôi sẽ bẫy được trái đất. Mệnh đề mang tính điều kiện nếu và kèm theo các điều kiện A, B, C, D đồng thời có mặt, thì cái giả thiết ở vế sau đó mới có thể thực hiện thành một hiện thực. Trong trải nghiệm sự nội tỉnh, mỗi một điều kiện sẽ trở thành một mắc xích trói buộc. Mặc dù chúng ta biết là thế giới này tồn tại trên tương quan điều kiện, dân tương duyên tương thuộc, nhưng trong trạng thái thiền lúc đó chúng ta phải bỏ qua tính điều kiện và hãy để cho trạng thái nội tỉnh đó là một cái gì đó rất tự nhiên. chứ không có bất kỳ một gượng ép nào cố tình tạo dựng này lên, thì bản chất như thế không phải là sự an lạc và nhất tâm đích thực. Cái nhất tâm này giúp cho hành giả thấy rất rõ là trong vũ trụ, ngay cái thời điểm mà chánh niệm thiền được diễn ra đó, chỉ còn hành giả, hơi thở và sự chánh niệm thôi. Mọi sự vật diễn ra xung quanh gần như là không có ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của hành giả đó hết. Đó là một sự an trú có chiều sâu. Về bản chất của sự hỷ lạc trong cấp tiền thứ hai đó, chúng ta phải hiểu đó là một tiến trình tự nhiên, nó vượt lên trên cái hỷ lạc ban đầu của thiền thứ nhất, đó là khi kết thúc tham ái, kết thúc tình yêu, kết thúc tính dục và các dây mơ sự mắc của chúng, người ta có được cái sự an lạc khỏi mọi trói buộc, và an lạc đó là có điều kiện. Nói cách khác, kết quả của thiền thứ hai không phải đạt được trên nền tảng của thiền thứ nhất, mặc dù nó có tính tương quan, mà đó là vượt lên trên thiền thứ nhất. Tức là nếu ai bị vướng kẹt vào tính điều kiện hỷ lạc của chuyển hóa ái dục thì không thể là chứng đạt được thiền thứ hai. Ái dục phải chuyển hóa, nhưng rồi chúng ta phải vượt lên trên tâm và tứ, hai đối tượng, để thông qua đó mà ái dục này được kết thúc. Tại đây Đức Phật yêu cầu chúng ta lưu ý những điều để không bị dính kẹt vào tính điều kiện như sau. Thầy Xá Lợi Phất luôn luôn an trụ vào các pháp trên, không chút gián đoạn, biết chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết chúng kết thúc, không hề quyến luyến, cũng không kháng cự, giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, hệ lụy dính mắc đạt được giải thoát, an trú với tâm không còn hạn chế. Đó là một trạng thái mô tả về tính thư thái của tâm mà kết quả của nội tỉnh đó, giúp cho hành giả đạt được sự xuất hiện, sự gián đoạn, sự kết thúc. Mà thái độ tâm của hành giả trong tình huống này là gì? Không kháng cự, không quyến luyến, không giữ, không bị trói buộc, không dính mắc vào, và để tâm mình độc lập khỏi cái tiến trình tự nhiên đó. Đây là một trạng thái rất khó đạt được. Thế giới này chúng ta sống với thói quen tương quan và điều kiện này, để tâm trở nên vô điều kiện, đó là một trạng thái chân không hóa của tâm. Nếu trong trạng thái chân không đó, dạng vật không có sự rơi, cho nên chúng không có sự dính, thì trong trạng thái chân không hóa đó của tâm, thì tâm không vướng vào sức, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là một trạng thái rất là thư thái, vô trụ, vô chấp, trên nền tảng vô niệm và vô thủ. Và đây chính là bản chất của đời sống nội tỉnh trong thiền thứ hai. Thiền Sư Thích Thanh Từ truyền bá thiền dưới danh nghĩa là Phục Hưng Thiền Phật Giáo Đại Trần, nhưng thực ra đó là thiền sư đang truyền bá thiền tứ niệm xứ, một phần rất nhỏ của trạng thái thiền thứ hai, và một phần rất nhỏ của thiền biết tâm. Trong tứ niệm xứ thì phần tu tập về tâm á, hành giả cần phải nhận diện các cái phạm trù của tâm: tâm thiện, tâm ác, tâm năng động, tâm thụ động, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân, tâm hỷ, tâm chấp, tâm buông xả, và chỉ giữ lại các trạng thái tâm tích cực thôi. Còn những trạng thái đối lập tích cực đó cần phải được loại trừ và chuyển hóa. Trong các phạm trù đó thì có tâm chơn và tâm vọng. Chủ trương của thầy sư Thanh Từ là biết vọng không theo, tức là thấy được cái dòng chảy cảm xúc là vọng, là một cái ký ức được hiện về làm khuấy nhiễu hiện thực, hoặc là mộng tưởng tương lai đang làm khuấy động hiện thực. Thì hành giả cần phải giữ trạng thái nội tỉnh trong tình huống là gì? Không theo nó. Đó là mô tả chỉ một phần rất nhỏ của đoạn kinh nói về bản chất thiền thứ hai. Ở đây Đức Phật nói rất rõ là gì? Không hề quyến luyến, không hề kháng tự, giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, hệ lụy dính mắc, ngay cả cái vọng và cái chơn, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái vọng. Dính mắc vào cái chơn thì cái chơn đó mang tính có điều kiện, đang gây trạng thái nội tỉnh nhất tâm ở đây là phi điều kiện. Cấp thiền thứ ba Đức Phật mô tả như sau: này các đệ tử, hành giả thực tập lìa vui trụ buông, chánh niệm tỉnh thức, thân cảm nhận được cảm giác an lạc, được bực xả niệm lạc trú, chứng và an trú cảnh thiền thứ ba. Những pháp thuộc về cảnh thiền thứ hai bao gồm nội tỉnh hỷ lạc nhất tâm. Thì đó là một cái đoạn mô tả rất ngắn gọn. Ở đây gồm có hai vấn đề mà người thực tập thiền quán cần phải lưu tâm. Thứ nhất á, để thể đạt thiền cấp độ thứ ba, hành giả phải rũ bỏ hết tất cả các trạng thái hỷ lạc của thiền thứ nhất và thiền thứ hai. Hỷ lạc thiền thứ hai là rất sâu lắng, mang tính phi điều kiện mà còn phải buông bỏ, huống hồ là những an vui hạnh phúc đạt được ở trong cấp thiền thứ nhất là mang tính điều kiện do chuyển hóa ái dục mà ra. Khái niệm được Đức Phật mô tả trụ vào sự buông xả là một khái niệm cốt lõi của cấp độ thiền thứ ba này. Nếu cần phải giữ tâm vào cái gì đó thì tạm gọi là giữ vào tính buông xả thôi, tức là không bị vướng dính vào bất cứ một cái gì. Ngôn ngữ của con người bao giờ cũng có tính giới hạn của nó. Trụ vào sự buông xả, đó là cái tính duy trì duy nhất ở trong đối tượng thiền này. Là buông xả nghĩa là không vướng vào cái gì hết. Như vậy giữ vào cái buông xả cũng là một cách mô tả tương đối, để dựa vào đó hành giả thực tập không còn bị vướng kẹt vào bất cứ một ý niệm nào, quá khứ, hiện tại và vị lai. Và để đạt được cái này, đối tượng cần phải ly khai khỏi tâm, đó là trạng thái hỷ lạc của thiền 1 và thiền 2. Điều này nó cũng giống như một căn nhà có 4 lầu. Ai dừng chân lại ở lầu thứ nhất sẽ đánh mất cơ hội bước lên lầu thứ hai. Ai bám trụ vào lầu thứ hai không thể nào có mặt ở lầu thứ ba. Cho nên để chứng đắc được thiền thứ ba thì hành giả phải rời khỏi vị trí vướng dính an trụ của cấp thiền 1 và cấp thiền 2. Tức là tính tăng tiến, tính phát triển trong tâm linh, nội tỉnh, an lạc cho nền tảng buông xả đó bắt đầu được diễn ra theo chiều kích tỷ lệ thuận. Buông xả là một trạng thái không chấp thủ, khác hoàn toàn với tính thiếu trách nhiệm. Người buông trách nhiệm là người thiếu cam kết, và do vậy có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về danh sự, xã hội, pháp lý trong quan hệ giữa mình và người, trong gia đình, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Đó là những đối tượng mà thế gian thường gọi là người tắc trách. không cam kết một điều gì hết, không trách nhiệm một cái gì hết, không xung phong tình nguyện làm cái gì hết, thì đó là những người rất khó có thể thành công. Buông xả ở đây đó là sau khi chúng ta làm hết tất cả một cái trách nhiệm mà mình được gánh vác, tình nguyện gánh vác, được giao gánh vác, chúng ta không vướng vào các thành quả đạt được từ những đóng góp to lớn này. Ngay cả cái an lạc hạnh phúc từ cái kết quả mà chúng ta tham gia phụng sự. Buông bỏ có hai trạng thái. Buông bỏ dưới trạng thái thứ nhất là do thiếu hiểu biết, chúng ta phủ định. Phủ định là một trong những động tác dễ làm nhất, mà sự sai lầm phát sinh từ nó cũng dễ xảy ra nhất. Người có thiến thức thiển cận nhiều chừng nào có thói quen phủ định chừng đó, những gì họ không chứng minh được, không thấy nghe ngửi biết được thì đều được xem là phi hiện hữu đối với họ, cho nên họ buông, họ phủ định và thậm chí họ tấn công lại những người nào chủ trương như thế. Còn đạt được những giá trị cao quý rồi không bị vướng dính vào các thành quả an lạc hạnh phúc từ những kết quả cao quý đó, đó mới đích thực là an trụ vào tính buông xả để đạt được trình độ tâm linh thiền thứ ba. Tức là sau khi đạt hết kết quả rồi chúng ta mới buông. Rất nhiều Phật tử tại gia hiểu sai cấp thiền thứ ba này, cho nên khi chưa đạt được các thành quả mà đã buông rồi, đó trở nên là phá hoại chứ không phải là phá chấp. Ngày nay có rất nhiều Phật tử cứ mở miệng ra là phê phán, làm gì phải cắt chùa to Phật lớn, đang khi nhân sinh còn quá nhiều khổ đau, tại sao không lấy những số tiền đó đi làm từ thiện xã hội, phụng sự cho cuộc đời. Lẫn lộn từ thiện với các giá trị tâm linh, từ thiện với các giá trị văn hóa, từ thiện với các hoạt động xã hội là một sai lầm lớn, hay đó là một thiển cận. Không thể bắt tất cả cuộc đời này chỉ tập trung vào một hoạt động từ thiện, thì từ thiện chỉ giải quyết được vấn nạn cơm áo gạo tiền, đang khi sức khỏe của con người được định nghĩa bởi Tổ chức Sức khỏe Thế giới không phải chỉ là sự khỏe mạnh về thể chất, mà còn là phong phú và hạnh phúc về tinh thần. Ở định nghĩa thứ hai này đó, Phật giáo là con đường minh triết có thể giúp cho chúng ta đạt được nội dung đó một cách sâu sắc hơn, toàn diện hơn, bao hàm hơn. Trên thực tế, chùa của Phật giáo không phải là to, Phật ở trong các chùa Việt Nam không phải là lớn. Nhiều ngôi chùa lớn của Việt Nam bao gồm chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Hoằng Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh, chùa Bao Hoàng ở khu vực Vịnh Hạ Long, chỉ bằng 1/10 hoặc 1% của những ngôi chùa lớn trên thế giới thôi. Không có các ngôi chùa to, làm sao đủ không gian tâm linh cho các hành giả đến thực tập cùng một lúc. Chùa Hoằng Pháp 2,5 mẫu, sức chứa tối đa cho các khóa tu là 3,500 người. Nếu chùa Hoằng Pháp là 25 mẫu, số lượng đó có thể là 25,000 người. Chùa Dhammakaya của Phật giáo Thái Lan gần Bangkok trên 500 mẫu, có một giảng đường lớn nhất toàn hành tinh, có sức chứa 1,000,000 chỗ ngồi, và vào những ngày lễ lớn 1,000,000 chỗ ngồi trong giảng đường đó không đủ sức chứa cho các Phật tử có mặt. Cho nên khái niệm lớn là một tương đối thôi. Do đó chúng ta cần phải có rất nhiều các công trình vĩ đại, sau khi đạt được rồi đó chúng ta mới tính đến cái việc buông xả. Cũng giống như quá trình hóa độ băng ngang một con sông hay là biển, chưa đến sông bờ bên kia mà bỏ thuyền và phao là một sự liều mạng. Đó không phải là buông xả mà là tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Cho rất nhiều các Phật tử tại gia cứ người hiểu lầm cái khái niệm buông xả. Bao nhiêu thứ mà mình có trong nhà cứ đem đi tặng biếu hết, bán nhà đi làm từ thiện, Phật nào dạy thế, để làm cho người thân quan ngại. Mọi người sợ rằng là người thân của mình nếu tiếp tục đi làm Phật tử sẽ rơi vào tình trạng đó. Từ đó người ta có mặc cảm và hiểu sai về đạo Phật. Công thành thân thối là một trong những ứng dụng phù hợp với cấp tiền thứ ba, tức là nỗ lực đóng góp. Khi thành quả đạt được rồi đó thì mình không màng đến việc tiếp nhận cái thành quả đó, nhường lại cho những người khác. Đó là sự buông xả về các thành quả. Điều này cũng giống như khi chúng ta xây dựng một công trình cao tầng, để làm được nó đó, chủ xây dựng và nhà thầu phải làm các dàn giá hoặc bằng sắt hoặc bằng cây đặt an toàn. Sau khi đưa vào đó để xây xong căn nhà, người ta phải tháo tất cả các dàn giáo xuống thì cái tính năng và sự phục vụ của căn nhà mới đạt được. Có nhiều Phật tử chưa từng làm việc thiện, chỉ lo ngồi niệm Phật tụng kinh mà mong giảng sanh Tây Phương mơ còn không được, bởi vì thiếu công đức lớn, thiếu tạo nhân duyên tốt lớn và thiếu tinh thần nhập thế. Các đức Phật nào quá khứ, hiện tại, vị lai đều có 10 đức hiệu. Một trong 10 đức hiệu là Minh Hạnh Túc. Minh là trí tuệ, hạnh á thuộc về hành trì, mà ứng dụng của nó chủ yếu là phước báo. Nói cách khác, không có đức Phật nào không trọn vẹn các phước báo, mà phước báo đạt được là từ việc dấn thân phụng sự với các công đức Phật. Nên cốt lõi 6 ba la mật ở trong đạo Phật Đại Thừa bắt đầu bằng bố thí, tức là tạo phước, kết thúc bằng trí tuệ để cắt đứt sanh tử. Để tóm tắt 6 ba la mật thì người Việt Nam có khái niệm 4 chữ: phước, huệ, song, tu. Như vậy giữa phước và huệ chúng ta nên hiểu là có 4 dấu chấm tỉnh lược, bao gồm đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định. Bỏ quên 4 yếu tố này đừng hòng có được trí tuệ. Chúng ta mới chỉ dừng lại phước báo thôi. Và về phương diện này, phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông, Mật Tông theo phong cách Trung Quốc bị vướng kẹt vào, không bằng tâm đến trí tuệ. Và không có trí tuệ thì không thể nào cắt đứt được tiến trình sinh tử. Muốn có trí tuệ phải tự tập thiền. Muốn ngồi xuống đạt được chánh niệm trong thiền thì điều tiên quyết theo 6 ba la mật là hành giả phải sống đời sống đạo đức chuẩn mực, có tinh tấn thực tập, có kiên trì trong sự thực tập thì mới có kết quả từ sự chuyển hóa được. Do đó ở cấp thì thứ ba, điều mà chúng ta cần đạt được là gì? Các thành quả an vui hạnh phúc từ việc làm lành, từ Phật sự, từ dấn thân phụng sự đều phải bị bỏ lại sau lưng. Người nào có thói quen kể công hoặc là bơm phòng công hoặc là giật công sẽ vĩnh viễn không thể nào chứng đắc được cấp thiền thứ ba này, vì cốt lõi của thiền thứ ba là an trụ vào sự buông xả. Mà lục tổ Huệ Năng ở trong kinh Pháp Bảo Đàm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thực ra chỉ là trích lại một cái ứng dụng quan trọng của cấp thiền thứ ba thôi, chứ không phải là sáng tạo phát minh gì của Ngài Huệ Năng cả. Cấp thiền thứ tư này, các đệ tử hành giả thực tập buông khổ, buông vui, chấm dứt vui buồn, đã cảm nhận trước chứng và an trú cảnh thiền thứ tư, không khổ, không vui, buông niệm, thanh tịnh. Cái khoảng cách tâm á, giữa cấp độ thiền 3 và cấp độ thiền 4 nằm ở chỗ đó. Trong cấp độ thiền 3, hành giả đang nỗ lực buông hết tất cả các an lạc của thiền để bắt đầu trụ vào sự buông xả. Qua đến cấp độ thiền 4 á, thì toàn bộ sự buông xả phải được thực hiện một cách dứt điểm. Ở đây hai khái niệm thông thường mà con người bị vướng kẹt vào là buồn và vui thôi. Buồn á dẫn đến phản ứng sân hận, vui dẫn đến phản ứng tham ái. Mà trong kinh Đức Phật nói, ai để cho dòng chảy cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức của mình bị vướng kẹt vào hoặc tham ái hoặc sân hận, người đó vẫn tiếp tục bị trôi lăn trong sanh tử vì đang bị đồng hành với vô minh. Căn lành lớn trong kinh A Di Đà là hết tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Như vậy, để sanh được Tây Phương theo tiêu chí của kinh A Di Đà, người ấy phải chứng được tối thiểu là tam quả A La Hán, và điều này tại gia không làm được. Rất tiếc là các hành giả Tịnh Độ Tông ít được phân tích về điều này, cho nên họ cứ ăn bánh vẽ bằng một sự thực tập sơ sài niệm Phật, lại Phật, tụng kinh mà có thể giảng sanh được Tây Phương. Chuyện đó không có thật. Cốt lõi giảng sanh Tây Phương là căn lành lớn, hết tham sân si. Mà hết tham sân si đã chứng được tam thánh A-la-hán thì lúc đó trong căn nhà họ sống chính là Tịnh Độ, nơi họ làm việc chính là Tây Phương. Và người chứng đắc như thế chẳng còn bận tâm đến vãng sanh nơi nào, vì ở đâu cũng là an lạc, ở đâu cũng là cực lạc. Cốt lõi của pháp môn niệm Phật nằm ở chỗ đó. Mấy thập niên trở lại đây, Hoa Kỳ và Canada có chủ trương tuyển dụng các công dân xuất sắc ở các quốc gia khác làm công dân của nước mình bằng chính sách. Mỹ cho rằng ai có được 500.000 đô trong tài khoản và có được công việc làm tại Hoa Kỳ thì trong một thời gian ngắn họ sẽ trở thành công dân chính thức của Hoa Kỳ. Tương tự, ai có 400.000 đô Canada thì đạt được tiêu chuẩn để trở thành công dân của nước này. Trên thực tế, những người xuất thân từ các quốc gia đang phát triển thì có được cái nguồn tiền như vậy dại lắm mới sang Hoa Kỳ và Canada ở, vì ở hai nước này đó 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu. Với số tiền 500.000 đô đó, ở Việt Nam có thể có 2-3 ô xin, có thể có công việc làm ổn định, có thể làm được rất nhiều các việc từ thiện. Nhưng với cái khoản tiền đó ở tại Mỹ giống như là hạt cát trong sa mạc thôi. Do vậy, dựa vào cái Di Đà, ai có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất đoạn lớn thì dài lắm mới sanh về Tây Phương, vì qua bên bển là thất nghiệp dài dài. A Bề Bạc Trí ở trong cái Di Đà được dịch là bất thối chuyển, mà bất thối chuyển là tam quả A La Hán. Đối với các hành giả chứng được tam quả A La Hán thì cần đâu mà đi làm từ thiện, cần gì mà phải đi quá độ họ. Cho nên vấn đề Tây Phương cực lạc có thật hay không quan trọng, mà quan trọng á, để đạt được cái tiêu chí giảng sanh Tây Phương thì phải làm 5 điều này. Khi làm được 5 điều này cũng giống như một người đã có được 500.000 đô dạy lắm mới đi Mỹ thôi. Do đó sau khi thể đạt được cấp thiền thứ 3, hành giả phải thấy rất rõ hai đối tượng cần chuyển hóa và dứt điểm trong sự chuyển hóa, đó là cảm giác vui, cảm giác buồn. Chủ trương của Tịnh Độ Trung Quốc là rất cực đoan, khi cho rằng á, yểm ta bà hăng Tịnh Độ là một tông chỉ. yểm là chán ghét, ta bà là đối tượng cảnh giới mà chúng ta đang sống, tức hành tinh này. Chán ghét hành tinh này, hăng tịnh độ là đam mê hướng về tịnh độ. Một bên đó là dựa vào tâm sân, một bên đó là dựa vào tâm tham. Việc tu tập mà bị tâm sân dẫn dắt thì không thể nào chứng đắc được cái sự an lạc nhất tâm. Lấy đâu mà có được cái trạng thái buông khổ và buông buồn? Có nghĩa là ai đi theo chủ trương yểm ta bà hăng tịnh độ thì không thể nào chứng đắc được thiền thứ tư. Tu thiền đây chúng tôi xin giải thích với một hoạt đơn nhỏ. Tất cả các pháp môn không do Đức Phật dạy. Khái niệm pháp môn là một sáng tạo của các tổ sư Trung Quốc. Họ dựa vào hình ảnh của một căn nhà có một cánh cửa cái để đi vào. Và theo họ đó, trong kho tàng kinh mà Đức Phật thuyết giảng 45 năm trên dưới 30.000 bài, thì một bài kinh chính yếu họ xem là cái cánh cửa để đi vào toàn bộ chánh pháp của Đức Phật. Cho nên đó, 10 pháp môn của Trung Quốc đó, có khuynh hướng chỉ dựa vào từ 1 cho đến 3 bài kinh là nhiều. Pháp Hoa Tông thì dựa vào kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm Tông thì dựa vào kinh Hoa Nghiêm, Tam Luận Tông thì dựa vào Ba Bộ Luận, Thiền Tông thì dựa vào Bát Nhã Tâm Kinh, Mật Tông thì dựa vào Thần Chú Ám Mây Bát Di Hồng, Tịnh Độ Tông thì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và bằng cách thức tu tập theo pháp môn của Trung Quốc, 90 mấy% Phật tử trở nên mù chữ Phật pháp. Bởi vì suốt một đời tu kể từ khi làm Phật tử chỉ đọc có 1 cho đến 3 bài kinh thì làm sao hiểu được trí tuệ mà Đức Phật dạy về gia đình, xã hội, quốc gia và nhiều vấn đề khác trong 30.000 bài kinh. Và các pháp môn của Trung Quốc đã đi ngược lại cái tâm chỉ mà do chính họ đặt ra, đó là quy pháp đưa nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Nội dung mà tất cả các Phật tử gia đọc là mong thâm nhập được kho tàng kinh, tức là nhiều kinh, để có được trí tuệ như biển lớn. Đang khi họ chỉ dạy có 1-2 bài kinh, làm sao thâm nhập được kinh tạng? Có rất nhiều các mâu thuẫn trong các pháp môn do Trung Quốc khởi xướng. Đức Phật không hề chủ trương pháp môn. Nếu tạm mượn khái niệm pháp môn của Trung Quốc để mô tả về tâm chủ Đức Phật thì pháp môn duy nhất của Đức Phật là tứ diệu đế thôi. Tứ diệu đế gồm có 2 cốt lõi. Thứ nhất là phân tích các phán nạn trong tương quan nhân quả. Thứ hai, giải quyết tất cả các phán nạn trong tương quan nhân quả thôi. Sự thật thứ nhất là thừa nhận bế tắc, khổ đau, không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu quá. Bước thứ hai, truy tìm các nguyên nhân tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ để giải quyết. Bước thứ ba là thừa nhận hạnh phúc là có thật, đỉnh cao nhất là Niết Bàn, để làm cho con người không chán trường tuyệt vọng khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau. Và bước thứ tư, giải quyết các phán nạn khổ và nguyên nhân của khổ bằng bát chánh đạo với 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Giờ có 8 yếu tố gắn kết với tính từ chân chính, đó là phương pháp luận tâm linh duy nhất và tuyệt hảo của Đức Phật, và đó là sự đóng góp to lớn trong lịch sử tư tưởng nhân loại của Đức Phật. Đạo Phật tổ sư về sau này phát triển ở Trung Quốc á, nhấn mạnh vào vai trò của tổ sư, tức là người khai sáng ra tông chỉ và pháp môn. Đức Phật trở thành mờ nhạt dần, Đức Phật trở thành bình phong trong rất nhiều pháp môn. Điều đó là ảnh hưởng từ nền văn hóa tổ tiên của Trung Quốc. Cha mẹ quan trọng hơn ông nội bà nội, ông nội bà nội quan trọng hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố quan trọng ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ quan trọng ông sở bà sở. Cứ như thế truy nguyên thì thế hệ hiện tại đó gần như chỉ nhớ đến cha mẹ nhiều nhất là ông bà, còn cái người khai sáng ra họ tộc đó bị quên đi. Đó là văn hóa thờ tổ tiên. Các tổ sư của Trung Quốc á, biến mình á, trở thành là cái nguồn cung cấp tri thức Phật pháp, và đưa ra một bài kinh duy nhất thôi, để tất cả các hành giả phải đều lên phục vụ mình. Họ không cần biết Đức Phật dạy cái gì, họ chỉ cần biết là ông thầy của mình chủ trương cái gì thôi. Và điều này nó dẫn đến một cái thái cực. Do vì thiếu hiểu biết về Phật Pháp, cho nên người ta bắt đầu dẫn đến tình trạng công kích Pháp Môn A đối với Pháp Môn B, Pháp Môn B đối với Pháp Môn C và ngược lại. Người hiểu biết càng ít trở nên thiển cận và độc đoán. Đang khi trong 37 phẩm trợ đạo, trí tuệ đó được Đức Phật lặp lại đến mấy lần. Đa văn bác học được Đức Phật xem như là chiếc chìa khóa để trở thành thánh. Thì trong đạo Phật Trung Quốc loại trừ hết những thứ này. Do vậy hiểu lầm hai khái niệm quan trọng sau đây. Khái niệm một là sở chi chướng. Nó vốn là một ngữ danh từ có nghĩa đen là các chướng ngại của tri thức hay là các chướng ngại của trí tuệ. Bát nạn bao gồm mà sanh ở vùng hạ tiện biên địa, rồi nghèo khó, nghịch cảnh, chiến tranh vân vân, là những trở ngại mà làm cho người ta không thể nào phát triển được tri thức. Trung Quốc đã hiểu sai khái niệm này và lý giải như sau. Sở chi bằng với chướng, các hiểu biết là một chướng ngại. Cho nên phần lớn các phong trào Trung Quốc, đặc biệt là thiền tông, xem ý thức là kẻ thù nguy hiểm nhất và phải nỗ lực trừ diệt ý thức, tức là cái nguồn gốc của sự hiểu biết, vốn ngược hoàn toàn với tâm chỉ của Đức Phật. Sở chi không phải là chướng ngại. Kiến thức càng rộng, chúng ta sống một cách hạnh phúc hơn. Nếu kiến thức nó đi kèm với đời sống đạo đức thì hạnh phúc nó được đảm bảo 100% và mang tính bền vững. Đạo Phật chủ trương trí tuệ. Thì chữ Đạo Phật là giác ngộ, mà giác ngộ là đỉnh cao nhất của tri thức. Khái niệm thứ hai là giải thoát tri kiến, cũng là một ngữ danh từ có nghĩa đen là kiến thức về sự giác ngộ. Trong kinh Tạng Pali, hàng trăm lần Đức Phật và các vị A-la-hán đã lặp lại công thức kiến thức về sự giác ngộ gồm có 4 câu như sau: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Trung Quốc bỏ 4 câu tuyên bố đó và lý giải giải thoát tri kiến á, giải thoát là động từ, tri kiến là tăng ngữ. Giải thoát tri kiến được hiểu sai lầm là buông bỏ kiến thức, vì họ cho kiến thức là trở ngại của giải thoát. Từ đó các pháp môn của Trung Quốc rơi vào tình huống làm cho tăng ni bị mù chữ Phật Pháp đến 70-80%, và Phật tử bị mù chữ Phật Pháp là trên 90%. Đó là lý do tại sao đạo Phật vốn nổi trội về trí tuệ vượt lên trên các tôn giáo lại bị giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia và giới trẻ quay lưng, và do về hiểu sai các khái niệm đặc biệt này. Và từ đó có những cái chủ trương buông xả rất cực đoan, buông tri thức, buông tìm hiểu, buông học hỏi, buông hết tất cả mọi thứ. Đang khi đó Đức Phật dạy, lúc chúng ta thực tập chánh niệm thiền quán, đối tượng chúng ta cần buông là khái niệm buồn, khái niệm vui, nội dung buồn, nội dung vui, đối tượng buồn, đối tượng vui, để tâm đạt được trạng thái gọi là không còn buồn, không còn vui, xả hoàn toàn 100%, chân không quá, thanh tịnh nhất tâm. Và những bài kinh nguyên chất như thế này đó thì Trung Quốc giấu hết, bằng chủ trương cho rằng đó các bài kinh đó là tiểu thừa thấp kém dành cho các hạt giống lúa lép thôi. Và thiền của Trung Quốc được xem là tối thượng thừa thiền. Còn thiền tứ niệm xứ được Đức Phật chủ trương, Trung Quốc cho là thiền rất thấp. Về phương diện Phật học, đó là một sự cống cao ngã mạng lớn. Và do vậy khái niệm buông xả được nhiều pháp môn Trung Quốc ứng dụng sai, cho nên dẫn đến cái hậu quả là tăng sĩ, là Phật tử, mà phần lớn người tu học Phật không hiểu được Đức Phật dạy cái gì. vì suốt một đời tu chỉ đọc có 2-3 bài kinh thôi. Đó là một sự buông xả sai lầm. Chấp vào sự buông xả sai lầm đó là một sự hủy hoại Phật pháp hay con đường đến với Phật pháp của chính mình. Các nghi thức đọc tụng tại Trung Quốc vốn ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều đó, chưa đầy 10 bài kinh trong 4 thời khóa: khuya, trưa, chiều và tối. Kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn dành cho những người già và bệnh, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ dành cho những người chết. Các nghi thức sám pháp do Trung Quốc biên soạn gồm Hồng Danh Sám Pháp, Từ Bi Thị Sám, Lương Hoàng Sám, Ngũ Bát Danh, Tam Thiên Phật, Vạn Phật, Cương Điệu Hóa Nỗi Khổ Niềm Đau và Nguyên Nhân Tội Lỗi. Cho nên làm cho phần lớn người đọc tụng rướng vào cái mặc cảm tội lỗi. Nói cách khác là dành cho người có tội. Như vậy, 4 thời khóa trong một đề tu của người tại gia và xuất gia theo quy định của Trung Quốc chỉ dành cho già, bệnh, chết, có tội. Còn các bài kinh triết lý Đức Phật dạy về gia đình, xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, thiền quán, tâm linh, chuyển nghiệp hầu như là không được biết đến trong thế giới của Đạo Phật Đại Thừa do chủ trương của Trung Quốc. Và sự buông xả đó là một sai lầm về phương pháp luận. Cho nên là khi tham khảo về nội dung của thiền thứ tư, chúng ta phải biết cái cốt lõi của nó là buông tất cả mọi ý niệm, ý niệm buồn, ý niệm vui, ý niệm trung tính giữa buồn và vui, thì hành giả mới đạt được sự an tĩnh nhất tâm tuyệt đối. Đức Phật giải tiếp, những pháp thuộc về cảnh thiền thứ tư như trạng thái buông, dòng chảy cảm giác, không khổ không vui, vô quán niệm tâm, thanh tịnh nhờ niệm, nhất tâm, xúc thọ tưởng tư, tâm dục thắng giải, tinh tấn niệm xả và tác ý lành. Đó là những thứ đã bình thường nó là những yếu tố thiện, tích cực, năng động, mang tính hỗ trợ. Trong trạng thái thiền thứ tư này cần phải được chuyển hóa và buông lại ở sau lưng. Trong bài kinh dụ ngôn về người bắt rắn, Đức Phật có đưa ảnh dụ chư thiền có chức năng đưa người hành khách trên sông qua được bờ bên kia, và chỉ có người ngố mới đội chiếc thuyền trên đầu để bày tỏ lòng biết ơn hay là lại lục chiếc thuyền. Công việc mà người qua được bờ bên kia cần làm theo Đức Phật trong bài kinh này là trả chiếc thuyền về lại bờ bên kia để cho những người đang lặn lục lặn hụp có được cơ hội lên thuyền và qua được bờ bên này. Phần lớn các hành giả đặt nặng về tín ngưỡng Phật giáo đó đã lại kinh, nó giống như là lại trước thiền mà vốn Đức Phật đã cảnh báo chúng ta rồi, không nên làm như thế vì như thế là ngớ ngẩn và không cần thiết. Ngày nay thì có rất nhiều thầy tu chủ trương tam bộ nhất bái, đó là tu khổ hạnh, cái mà Đức Phật đã suýt nữa là bị chết sau 6 năm tu. Rồi lại một bài kinh, cứ một chữ lại một lại để làm gì? Đa khi đọc kinh là để mở mang trí tuệ và ứng dụng lời kinh vào trong đời sống thực tiễn. Thì ở đây người ta nhấn mạnh và cương điệu quá cái góc độ tín ngưỡng, cho rằng là lại Phật đó, phước sanh vô lượng, niệm Phật là tội diệt hà sa, đó là phi nhân quả, mâu thuẫn 100% với lời Phật dạy. Những lời khuyến tấn đó mang tính dụ dỗ, chỉ có tác dụng đối với những người tham và trình độ dân trí quá thấp thôi. Ngày nay trình độ dân trí con người rất cao do khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển. Chúng ta không nên bắt chước cái mô hình làm đạo mang tính phương tiện phi nhân quả của Trung Quốc nữa. Vì như thế nó sẽ làm cho Phật tử không cần đọc kinh, không làm Phật sự, chỉ biết lại Phật, niệm Phật và nghĩ rằng là mọi thứ đều được thành tựu. Nhưng cũng có nhiều người chủ trương lại Phật có thể trị được bệnh ung thư, đó là nói không có sự thật. Đức Phật Thích Ca chết vì bị bệnh ung thư bao tử ở tuổi 80. Dữ liệu này quần chúng Phật tử không biết đến. Đức Phật Thích Ca có bác sĩ riêng là Jivaka, vốn là anh em cùng cha khác mẹ với vua Tăng A Sa Thế. Sau này Jivaka đi tu, xây dựng cái chùa dừng xoài để cúng cho Đức Phật ở chân núi Linh Thú. Và ông là người tùy tùng để Đức Phật để chăm sóc mỗi khi ngài bị bệnh do trở trời đổi gió, vân vân. Và bệnh chết là một quy luật, Đức Phật cũng không tránh khỏi. Khác biệt giữa Đức Phật và chúng ta, Đức Phật không bị khổ trong cái cơn bệnh đau, còn chúng ta đau tạo ra khổ, khổ tạo ra đau, và ngược lại. Việc niệm Phật, việc ngồi thiền có thể giúp cho chúng ta trị được một số chứng bệnh, nhưng không thể trị hết tất cả các chứng bệnh của con người. Niệm Phật đúng, ngồi thiền đúng, trì chú đúng, bằng chánh niệm, chúng ta sẽ tăng cường hệ thống kháng thể, theo đó tuổi thọ được đảm bảo hơn, những thay đổi tích cực trong cơ thể được diễn ra, điều đó là điều chắc chắn. Nhưng cho rằng những thứ đó có thể trị dứt điểm được bệnh ung thư là không đúng. Do đó cách thức truyền đạo cần phải dựa vào cái tính khoa học của lời Phật dạy, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, đến để mà thấy, được người chí tán dương và đồng tình, dẫn đến kết quả cao quý. Bỏ rơi 6 tiêu chí về triết lý Đức Phật đã khẳng định chúng ta đang làm công việc nói khống, hoặc là tạo ra các chiếc bánh vẽ mà giới trí thức khó có thể chấp nhận được, giới trẻ không thể chấp nhận được, mặc dù họ quan ngại việc bày tỏ quan điểm đặt nghi vấn của mình thôi. Do đó các trạng thái vô quán niệm tâm, tức là mình không có dùng quán niệm nữa, không còn đối tượng quán niệm nữa, không còn đối tượng lưu hồn nữa, cần phải được đặt lại, bỏ lại sau lưng hết, thì chúng ta mới có thể thể đạt được cái cấp thiền thứ tư. Kết thúc phần này thì Đức Phật cũng lặp lại cái cốt lõi mà ở cấp thiền 1, cấp thiền 2, cấp thiền 3 các hành giả cần phải làm thì mới đúng là tu thiền. Hãy an trụ vào các pháp tiêu trên, không chút gián đoạn, biết chúng xuất hiện, biết chúng an trú, biết chúng kết thúc, không hề quyến luyến, cũng không kháng tự, giữ tâm độc lập, không bị trói buộc, hệ lụy dính mắc, đạt được giải thoát, an trú với tâm, không có hạn chế. Như vậy là hành giả muốn thể đạt được từng cấp thiền phải lưu tâm lời căn nhắc của Đức Phật vừa nêu. Sau khi chứng đạt được 4 cấp độ thiền, tâm của hành giả được trạng thái xả niệm thanh tịnh, một trạng thái thanh tịnh tuyệt đối, thì lúc đó chỉ cần hướng tâm về tâm minh, hành giả sẽ chứng đắc được quả A-la-hán. Và toàn bộ các hoạt dụng của 6 thức giác quan, thức mạt na chấp ngã, thức A-lại-da kho tàng sẽ được chuyển hóa thành 4 loại trí. Nói theo kinh điển Đại Thừa, phần sau cái bài kinh này đó, Đức Phật có đề cập đến các cấp thiền vô sắc, không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ và diệt vào tưởng định. Đó là 5 cấp độ thiền không do Đức Phật chủ trương, nó đã có trước khi Đức Phật ra đời. Về những cái tác dụng nhất định của nó trong những cái tình huống ứng dụng cụ thể, Đức Phật vẫn cho phép các tu sĩ và tại gia tu thiền theo Đức Phật sử dụng 5 loại thiền vô sắc giới này. Về sau đó Đức Phật không nhắc đến nữa. Đức Phật chỉ chủ trương bốn loại thiền đầu thôi: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vì đó là sáng kiến và phát minh to lớn của Đức Phật. Tâm minh đó là ba tuệ giác lớn. Túc mệnh minh là tuệ giác thấy rõ về nhân quả của bản thân trong các kiếp sống quá khứ, từ đại cương đến chi tiết, rõ mồn một như là nhìn thấy các vân tay trong lòng bàn tay, hay là cái amalak ở trong lòng bàn tay, khái niệm mà Đức Phật thường sử dụng. Thiên nhãn minh là thấy rõ nhân quả tái sanh của toàn bộ con người và sinh giới trong tương lai, từ đại cương đến chi tiết, bao gồm các dự báo về thiên tai và những chuyện sẽ xảy ra. Lậu tận minh là tuệ giác thấy rõ toàn bộ các gốc rễ của sanh tử, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã được chuyển hóa và rơi rụng, để tự mình thấy rõ mình đã trở thành bậc thánh A-la-hán qua bốn câu tuyên bố mà nãy chúng tôi vừa nêu trong kinh Tạng Pali: tái sanh đã tận, hạnh tánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Nói theo Đức Phật gốc trong kinh Tạng Pali, tức là kinh điển nguyên chất, dùng từ theo sư ông là ma: hành giả nào chưa có được lậu tận minh, tức là thấy rõ mình đã được giác ngộ giải thoát, người đó chưa phải là chứng đắc quả A La Hán đích thực. So với thiền tổ sư của Trung Quốc, để được thừa nhận là chứng đắc thì phải có truyền tâm ấn. Công đức tiền được gắn mỗi thiền sư thì khác nhau. Có người thì yêu cầu đệ tử của mình làm một bài kệ chứng đắc để đánh giá, chẳng hạn như là Ngũ Tổ Hoàng Mai yêu cầu tất cả các đệ tử, bao gồm thiền sư thần tú và thiền sư Huệ Năng, dựa vào bài kệ đó thiền sư Hoàng Mai mới truyền ủy bác cho ngài Huệ Năng thay vì đó là ngài thần tú. Từ đó mới dẫn đến một cái tranh chấp về cái quyền kế thừa làm tổ thứ sáu. Xích nữa là Huệ Năng đã bị giết chết vì sự tranh chấp này. Cái đó nó lệ thuộc vào cái định dân quá ấn tính của đế chế vua ở tại Trung Quốc. Vua có thể trao cho một người nào đó một cái ấn chứng hay là ấn tính, mà theo đó người đó được xem là thay mặt nhà vua để quyết định cái việc A, việc B được giao nhiệm vụ. Thì dựa vào cái định dân quá này đó, các thiền sư Trung Quốc á, phải đặt ra một bài kệ và yêu cầu các đệ tử mình cũng đặt ra một kệ, dựa vào nội hàm của bài kệ đó mới xác định rằng á, là vị này đã có chứng đắc chưa, đã xứng đáng trở thành pháp tự, tức là đệ tử nói truyền chánh pháp của vị tổ sư đó hay chưa. Thì đó là đi ngược lại tông chỉ của Đức Phật, bởi vì thiếu lậu tận minh. Người có lậu tận minh không cần ai phải kiểm chứng mình, bởi vì cái trạng thái giác ngộ đó nó tỏ ra một cách rất là tự nhiên, giống như mặt trời nó có ánh sáng rồi đó, không cần mặt trăng chứng minh hay là trái đất chứng minh mặt trời có ánh sáng thì mặt trời mới có ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời không cần phải chứng minh thì nó tỏ chiếu chưa từng lặn tắt. Mặt trời chưa từng có sự mọc, do đó mặt trời chưa từng có sự lặn. Đó là khẳng định của Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà khoa học ngày nay nói như thế là quá chân lý. Tùy theo góc quang học của chúng ta trên địa cầu, 12 giờ chúng ta thấy nó mọc, 12 giờ thấy nó lặn, thực tế nó xoay theo quỹ đạo của nó, cho nên không có mọc và lặn. Thì người giác ngộ cũng như vậy. Giác ngộ là một tiến trình khi mà chuyển hóa toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ kết thúc, thì tự động người ta được giác ngộ thôi. Cho nên không cần ai ấn chứng, không cần tâm truyền tâm như là cách chủ trương của Trung Quốc. Thì cốt lõi đây Đức Phật dạy là gì? Không kháng cự, giữ tâm độc lập, không bị chối buộc, hệ lụy dính mắc vào nó. Còn truyền tâm ấn là bị hệ lụy, là bị dính mắc, vì đó là cái chỗ bám vào. Do vì năm cấp thiền vô sắc giới không do Đức Phật dạy, mà Đức Phật chỉ sử dụng lại trong một số bài kinh trong giai đoạn đầu truyền bá chánh pháp. Cho nên chúng ta không cần phải phân tích ứng dụng trong buổi chia sẻ hôm nay. Các quý vị có thể tự đọc thêm để thấy rõ. Chẳng hạn như không vô biên xứ, tức là mình quán chiếu khắp. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tạo ra khổ và vui, nó bám trên cái cốt lõi của tâm thôi. Bây giờ chúng ta cũng quán tâm là một cái hư không vô biên, không có một cái chỗ gì để bám vào, thì toàn bộ nỗi khổ trên tâm, nỗi đau trên thân kết thúc. Đó là một cái ứng dụng để trị liệu khổ đau nhất thời thôi. Ngoài cái thời gian quán chiếu đó, khổ đau vẫn tiếp tục có mặt. Đó là lý do về sau này Đức Phật không khích lệ năm loại thiền vô sắc nữa, vì nó là trị nhất thời thôi. Tương tự thức vô biên xứ, cái biết có mặt khắp mọi nơi. Việt Nam mình thường có chủ trương là gì? Tay vách mạch, mạch gì? Đó, và cái ý mới nói là ở đâu cũng có tay mắt nghe ngóng rình mò để biết việc chúng ta làm. Do đó chúng ta hãy cẩn trọng, không làm việc sai, không làm việc phi pháp. Khi mình quán là cái thức có mặt khắp mọi nơi, thì cái biết đó nó hiện hữu, chúng ta sẽ khắc phục được cái mặc cảm tự ti, rằng là tôi không thể, tôi không biết làm thế nào, tôi bế tắc, tôi bí lù, tôi vô phương thực hiện được. Và từ cái mặc cảm tự ti đó, con người tự nhấn chìm mình vào trong cái bế tắc. Thức vô biên xứ là một cái ứng dụng giúp chúng ta tin tưởng rằng là ai biết được tôi cũng có thể biết được, ai có được tri thức đó tôi cũng có thể nổ được để làm được. Kiến thức đó là phổ quát, kiến thức đó là của chung, kiến thức là không giới hạn, cho nên tôi quyết tâm nỗ lực để đạt được tri thức này. Hoặc là khi mình mà quán chiếu là không có vật gì trên đời, tức là vô sở hữu xứ, thì lúc đó đó mọi nỗi khổ niềm đau liên hệ đến người thân, ngôi nhà, gia tài, sự nghiệp, danh dự, vị thế xã hội, chúng ta dễ dàng buông bỏ và cắt đứt lắm. Thế ai bị ăn cắp hay gì đó, tôi bị mất, tôi tiếc nuối, tôi đau khổ, thì mình chỉ cần liên tưởng rằng là vô sở hữu xứ, ta sanh ra bằng hai bàn tay trắng, đi ra khỏi cuộc đời này tái sanh tiếp tục cũng bằng hai bàn tay trắng với một tổng khối các nghiệp. Thì lúc đó đó, cái tiếc nuối sẽ bắt đầu nó lắng dịu xuống liền. Đó là ứng dụng trị liệu nỗi khổ niềm đau thôi, chứ bản chất của nó không phải là thiền. Trị liệu bằng thái độ tích cực. Hoặc là khi chúng ta quan niệm phi tưởng, phi tưởng xứ, có những cái mình cho nó là tưởng, nó không phải là tưởng, và nó vượt lên trên cái tưởng, một cái trạng thái sâu lắng nhẹ nhàng giữa ranh giới của hiện thực và hư ảo, nó có một cái khoảng cách rất là mờ nhạt. Và cái người nào tu phương pháp này đó thì có thể làm cho tâm mình lâng lâng nhẹ nhàng thư thái, nhưng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Thiền hông tám, thiền xuất hồn là dựa vào cái cốt lõi phi tưởng phi tưởng xứ này. Alala và Uddaka, hai vị thầy khai tâm của Đức Phật, đã giúp cho ngài đạt được thiền này và diệt thọ tưởng định, tức là vô ý niệm, vô cảm giác, vô tri giác. Đức Phật đã không thỏa mãn nó, Đức Phật đã từ bỏ nó, mặc dù Đức Phật được hứa hẹn nếu ở lại ngài sẽ được giao cho việc quản lý toàn bộ các đồ đệ, Đức Phật vẫn không màng đến. Nhân điện là một trong những ứng dụng của thiền này, và cái khả năng tẩu hỏa nhập ma do bị rối loạn quan tưởng rất cao. Những người cảm xúc nhiều, quan tưởng nhiều mà thực tập phi tưởng phi tưởng xứ hoặc là thực tập nhân điện, sau thời gian á, là bị tẩu hỏa nhập ma đến vài chục phần trăm, cái tác hại của nó rất cao. Và trong lúc mình quán tưởng nỗi khổ nhiều quá, mình xuất cái tâm ra khỏi, thực ra tâm vẫn tồn tại trong cơ thể này, nhưng mà mình quan tưởng như thế để cho tâm tách ly khỏi được khổ định đạt, chúng ta cảm thấy được thư thái, bay bổng, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng cái đó không phải là giải thoát đích thực. Trong năm loại thiền vô sắc đó, thì diệt thọ tưởng định là cao cấp nhất và khó thực hiện nhất. Tương truyền Bồ Đề Đạt Ma 9 năm quay mặt vào giáp thì chưa tìm được người truyền tâm ấn thích hợp. Tức là chúng ta tưởng như là một huyền thoại giả thuyết thôi, mà thực ra nó có thật. Sự tồn tại của con người là lệ thuộc vào ý thức. Khi thức ở trong trạng thái diệt thọ tưởng định, tức không còn ý niệm, không còn nhận thức phân biệt, thì sự sống đó nó tạm lắng yên thôi. Và khi xuất ra khỏi thiền này thì người ta lại tiếp tục được sống, giống như các con gấu Bắc Cực. Vào 3 tháng mùa lạnh, tuyết băng dưới 30 độ C đó, thì chúng có một cái giấc ngủ dài, không ăn, không uống, không vệ sinh, tưởng chừng như chết vậy đó. Nhưng sau cái mùa băng tuyết đó thì các con gấu Bắc Cực vươn mình dậy, bắt đầu sinh hoạt bình thường. Như vậy chúng đạt được một phần của diệt thọ tưởng định bằng cái cấu trúc đặc biệt trên cơ thể sinh học của chúng, mà không cần phải cho tu tập gì hết. Mấy năm trở lại đây đó thì các phương tiện truyền thông của thế giới cho chúng ta biết có một cậu bé Phật Buddha Boy ở tại Nepal có thể ngồi thiền bất động mấy tháng trời, không ăn, không uống, không vệ sinh. BBC, CNN và các truyền thông lớn trên thế giới đều đến quay và thừa nhận đó là một hiện thực. Cậu ruột của cậu bé này đó là một vị Lạt Ma Tây Tạng, sợ làm não loạn cái không gian tu, cho nên bây giờ đã chuyển cậu bé Phật này vào một cái nơi rừng sâu mà không ai biết, gọi là cậu bé Phật là một cách tôn kính thôi. Thực ra vẻ không phải là Phật, vẻ đang thân tập diệt thọ tưởng định. Có thể do cái cấu trúc cơ thể đặc biệt nên dễ dàng đạt được cái trạng thái đó, đang thì những người còn lại thì không. Cho nó cũng không phải là con đường chứng đắc và giác ngộ. Trong bài kinh này Đức Phật khẳng định chỉ với việc đạt được thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh tuyệt đối, hướng về tâm minh, là người đó chứng thành quả A-la-hán thôi. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm nhấn mạnh đến năm thiền vô sắc này khá nhiều. Thực ra nó không phải là lời Phật dạy. Đức Phật có một khuynh hướng chủ trương rất là thoáng mở, những gì thuộc các truyền thống văn hóa, tôn giáo, triết học có trước, nếu vô hại và có tác dụng tích cực trong một số tình huống nào đó, Đức Phật vẫn sử dụng, không loại bỏ đó. Còn những khám phá, phát minh, sáng tạo, đóng góp của riêng Đức Phật đó, thì Đức Phật khẳng định rất rõ và khích lệ đệ tử của Ngài làm theo. Cho nên dù tu theo bất kỳ một pháp môn thiền nào, chúng ta phải nhớ có bốn cấp độ thiền mà hành giả cần phải trải qua thôi. Sơ thiền đó là chuyển hóa tình yêu và tính dục. Nhị thiền đó là đạt được cái an lạc do định tĩnh. Tam thiền đó là trạng thái màu nhiệm hỷ lạc, do rũ bỏ được các cái trạng thái thiền một và thiền hai. Còn tứ thiền đó là xả niệm thanh tịnh tuyệt đối. Người tại gia có thể tu trực tiếp vào thiền thứ tư này, để trong thời gian mấy chục phút của một ngày, chúng ta đạt được một trạng thái tâm rất là an lạc. Nhờ đó nó tăng cường được những phát minh, sáng kiến, sáng tạo và bình an. 30 phút ngồi thiền với trạng thái xả niệm thanh tịnh, chúng ta sẽ trở thành một người mới. Lượng oxy đã được nạp vào trong máu đó, nó làm cho tư dụng máu, quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể sẽ được tốt hơn và tăng cường hệ thống miễn nhiễm. Đây là yếu tố để giúp cho chúng ta đẩy lùi được thái độ chán chường, tiêu vọng, trầm cảm, bi quan, vân vân, để có thể năng động và tích cực ở trong cuộc đời. Lượng oxy sẽ đưa vào trong bộ não do chúng ta hít thở chánh niệm đúng phương pháp sẽ làm cho các neuron thần kinh được kích hoạt, cho nên người thực tập thiền đó có đời sống nội tỉnh sâu sắc hơn, trầm lắng hơn, bản lĩnh hơn, tuệ giác hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều hơn. Steve Jobs là một người ứng dụng thiền thành công trong các phát minh sáng kiến sáng tạo. Qua đời ở tuổi 56 tại Hoa Kỳ, Steve Jobs đã để lại trên 265 bằng đồng phát minh và phát minh sáng kiến sáng tạo trên toàn cầu nhằm phục vụ cải thiện đời sống xã hội và nhân sinh. Có lẽ đây là một cái kỷ lục chưa từng có của nhân loại. Kể từ khi bị tẩy chay khỏi cái công ty Apple do ông đồng sáng lập, thay vì hận những người học trò của mình, hận những người chê mình cho cái bến xe mình, Steve Jobs đã đến với thiền Phật giáo, thực tập sâu sắc thiền Phật giáo và nuôi cái chí lớn để phát triển trí tuệ và phát minh sáng kiến sáng tạo rất đặc biệt. Các ứng dụng về iPad, iPhone, smartphone và nhiều ứng dụng khác ở trong Internet đều ít nhiều liên hệ đến các phát minh sáng kiến sáng tạo của Steve Jobs. Do đó chúng ta đừng có nghĩ một cách đơn giản rằng thực tập thiền chánh niệm chỉ để giải quyết các cái căng thẳng, thư giãn là. Như một số người không có thiện cảm với thiền chánh niệm thường quy kết và phủ định. Chánh niệm là yếu tố ban đầu để chúng ta đi vào được thiền thứ nhất. Và theo cái tiến trình nền tảng, cái này có, cái kia có, thì người muốn chứng đắc được quả la hán phải chứng đắc được tứ thiền. Muốn đạt được tứ thiền thì không thể bỏ qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Và dĩ nhiên ở đây rất rõ, chỉ có những người độc thân, bao gồm những người xuất gia có lý tưởng tu đúng phương pháp và những người tại gia không màng đến đời sống vợ chồng, mới có khả năng chứng được sơ thiền và giải thoát được sanh tử. Còn người tại gia còn lại, dù lớn hay trẻ, hãy nên lưu tâm rằng việc tu tập của chúng ta để đạt được an vui hạnh phúc thôi, đừng bận tâm đến giải thoát, thì nó không phải là sản phẩm dành cho mình. Thông qua việc ôn lại bài kinh này, chúng tôi muốn chia sẻ với các thiện hữu tri thức là 20 thế kỷ qua, Đạo Phật Việt Nam, Đạo Phật Trung Quốc, Đạo Phật Nhật Bản, Đạo Phật Nam Bắc Triều, Đạo Phật Tây Tạng đã hứa hẹn và cung ứng trong thị trường tâm linh Phật tử đó những cái sản phẩm và những cái gói sản phẩm giải thoát quá cao mà có vối, có nhối cũng không đạt được. Hàng triệu các tăng sĩ có lý tưởng tu đúng phương pháp với hạnh thanh cao tìm người giải thoát ở trên đầu ngón tay thôi, đôi lúc phải mất vài chục năm, đôi lúc phải mất nhiều kiếp. Người tại gia làm sao mà giải thoát cách đơn giản được, mà bận tâm đến giải thoát làm gì? Người tại gia hãy bận tâm đến việc tạo dựng hạnh phúc bền vững, đúng đạo đức Phật dạy, đúng luật pháp thế giới quốc tế và đúng luật pháp của nơi mà mình đang sống, và biết chia sẻ các phước báo hợp pháp đó cho các mảnh đề bất hạnh hơn. Cách thức tu tập này sẽ giúp cho người tại gia năng động dấn thân nhập thế. Nhiều người tại gia một ngày tụng đến 4 lời kinh để làm gì? Lại Phật 500 lại để làm cái gì? Tu theo mật tông của Tây Tạng một ngày lại 1000 lại và phải lại 3 năm như thế, 10000 lại mới đi vào pháp môn để làm cái gì? Mỗi ngày lại nhiều lại, cứ mỗi một câu chữ kinh lại lại một lại để làm cái gì? Để có được sức khỏe và chuyển qua nghiệp trước, chúng ta chỉ cần 49 lại là quá đủ rồi. lại có hít thở chậm rãi, 49 lại chỉ mất trung bình 20 phút. Nó như là một động tác vận động toàn thân. Thay vì tập thể dục thì chúng ta lại Phật vừa có phước, vừa chuyển nghiệp chướng, mà vừa tăng trưởng được sức khỏe. Thời gian còn lại để còn chăm sóc người thân, phụng sự xã hội, dấn thân nhập thế, làm các Phật sự. Không khéo đó, tu theo các pháp môn của Trung Quốc, chúng ta trở thành là những người tu sục tu rị, như thể ngày mai sẽ chết. Và chúng ta quay lưng lại với cuộc đời. Đó là những lý do mà trong lịch sử tại các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, các nhà nho đã tấn công Đạo Phật, đã phủ định Đức Phật, vì họ không hề biết đến những bài kinh Đức Phật dạy về xã hội, gia đình, chính trị và nhiều vấn đề khác rất sâu sắc, rất cao siêu. Lý do rất đơn giản là do vì người tu và người tại gia chúng ta đã không chịu giới thiệu các bài kinh đó, chỉ đọc có những bài kinh tín ngưỡng theo cái hướng thiên cực của Trung Quốc thôi. Người tại gia mỗi ngày chỉ cần đọc một thời kinh, trung bình một tiếng là đủ. Thời gian còn lại nên làm phước báo, các Phật sự tốt hơn nhiều. Trong các khóa tu một ngày, ba ngày, bảy ngày tại các chùa, chúng ta thấy chư tăng chư ni trang nghiêm tinh tấn mấy thời một ngày, nhưng mà bình thường thì không có thế. Trong 3 tháng an cư, cái số lượng thời khóa tu tập được nâng lên 4 thời hoặc 6 thời, đó là 3 tháng an cư thôi. Chứ còn thường nhật á, người ta phải phân công hết. Người tụng kinh buổi sáng thì khỏi tụng buổi tối, người tụng buổi trưa thì khỏi tụng buổi chiều, để thời gian còn lại làm cho các Phật sự. Do đó để thực tập quán niệm có chiều sâu, các hành giả làng Mai đó có được cơ hội đọc kinh Nhật Tụng Đại Toàn trên dưới 25 bài kinh, sáng từ 1 đến 2 bài, chiều từ 1 đến 3 bài. Sau một tuần lễ chúng ta đáo lại bài kinh đầu tiên. Và gấp rút này đó, về phương diện tâm lý học, đã giúp cho người thực tập không có cảm giác nhàm chán. Thứ hai, tránh được cái tâm lý là mình hiểu rồi, mình biết rồi, và đọc theo cái thuộc á, thì nó không có vận động cái trí não để hiểu sâu, đưa đến việc hành trì được. Còn khuynh hướng tụng kinh của Trung Quốc là chỉ đọc thuộc nhau một bài kinh, đọc như là một cái máy lọc. Điều đó nó không phát khởi về cái sự hiểu biết được. Nó giống như ăn cơm cao lương mỹ vị mà ăn có một món nhiều nhất một tuần lễ là ngán đến cằn cổ đấy. Còn cái văn hóa ẩm thực ngày nay là buffet, vừa vệ sinh, vừa tiết kiệm thực phẩm, vừa chọn đúng những thứ mà mình đang thiếu và cần, chứ không ăn những thứ đã dư. Tại việc đọc tụng mỗi ngày một vài bài kinh khác nhau sẽ giúp cho chúng ta thâm nhập được kinh tạng một cách trực tiếp. Và bằng cách này đó thì trình độ tri thức của Phật tử không bị lệ thuộc vào tu sĩ nữa. Thì lúc đó đó Phật pháp mới lan rộng phổ biến trong từng mái nhà và trong từng môi trường được. Chứ hiện nay đó tình trạng mù chữ Phật pháp là trên 90%, không chỉ trên ở trong nước Việt Nam mà trên toàn cầu. Các tăng sĩ mù chữ Phật pháp đến 60-70%, vì có nhiều tăng sĩ suốt một đời tu không hề đến trường Phật học để học, chỉ đọc có vài ba bài kinh nghi thức thôi, thì không thể nào đủ trình độ tâm linh để hướng dẫn cho Phật tử tại gia được. Một phần là do vì chúng ta bị thiên cực theo Phật giáo Trung Quốc. Nói tóm lại, bài kinh Các Cấp Độ Thiền Quán dạy chúng ta về nghệ thuật chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng sự thực tập thiền. Thiền ở đây nó khác với cái niệm thiền tâm của Trung Quốc. Thiền là nghệ thuật chuyển hóa khổ đau. Hít thở và chánh niệm là phương pháp để cái sự chuyển hóa khổ đau đó được thực hiện thôi. Cho nên chúng ta có thể thực tập thiền ngồi, thiền hành và thiền nằm, tùy theo điều kiện sức khỏe mà chúng ta có thể chọn loại thiền hành, thiền tọa hay là thiền nằm để có được cái kết quả mà chúng ta mong đợi thôi. Thì đó là một vài điều nhân kỷ niệm lần thứ 47 Trường Thanh Niên Phục Sự Xã Hội kính gửi đến tất cả các quý thiền hữu tri thức. Vì cũng đã hết thời gian này, anh xin dừng lại tại đây.